Xá Lợi Phất, Hạ Phương Thế Giới, Hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Tỳ Pháp Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Càng Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thật Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sinh, Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Có nghĩa là: Xá Lợi Phất ơi, thế giới hạ phương cũng có chư Phật, Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Mạ, Phật Pháp Tràng, Phật Tỳ Pháp, còn nhiều Phật khác như số cát sông Hằng, cũng như thế nữa. Đều ở tại nước mình, đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sinh các ngươi nên tin kinh này, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thải chư Phật hộ niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm qua thầy đã giảng các chư Phật ở phương Bắc, thì bây giờ đây là một cái phương mà thuộc về hạ phương. Những kinh sách mà thời trước á, thường thường là dịch có 6 phương mà thôi, có nghĩa là 4 phương chánh: Đông Tây Nam Bắc và Thượng Phương và Hạ Phương. Do đó những kinh mà lúc trước các chư tôn đức là dịch có 6 phương, nhưng mà sau này những kinh văn sau này thì để cho nó tròn đủ, thành ra có nhiều vị thêm 4 phương nữa, coi như là 4 phương chánh là Đông Tây Nam Bắc, rồi những cái phương 4 phương kế tiếp là chẳng hạn như Tây Bắc Đông Nam, hay là Bắc Đông Bắc Tây Nam, hay là Bắc Nam, đó là những cái phương mà nó phương phụ thuộc thôi. Rồi còn 2 cái phương là cái phương mà thượng phương, là phương ở trên. Cái thượng phương ở trên thì nó kéo lên tới cái cõi trời kia là phi tiêu tưởng thiên, và ở phương dưới thì nó đưa đến cái chỗ mà cái con đường mà thấp nhất của trong cái lục đạo. Như vậy thì quý vị biết rằng tất cả các chư Phật ở trong 10 phương thế giới đều tán thán công đức của kinh A Di Đà này. Do đó khi mà hôm nay tất cả đại chúng cùng thầy có nhân duyên để mà trì tụng kinh này, là thầy biết rằng thầy cùng quý đại chúng đã gieo duyên cúng dường các chư Phật nhiều như là số cát sông Hằng, và cũng đã nhiều kiếp tu hành cho đến ngày hôm nay mình mới có đủ công năng để mình nghe được kinh Đại Thừa Duyên Giáo Liễu Mật A Di Đà kinh. Do đó thầy biết rằng nếu mà quý vị cố gắng để mà phát cái tâm dũng mãnh để tu, thì chắc chắn, thầy biết chắc chắn là quý vị sẽ giảng sinh Cực Lạc Quốc và trụ ngôi Bất Thối Chuyển. Bây giờ thì thầy bắt đầu giảng vào kinh văn. Bây giờ nói về Phật Sư Tử. Tại sao gọi tên là Phật Sư Tử? Thì đây là một cái tướng mà của Đức Phật, như là một cái sư tử dương mà đứng giữa muôn ngàn cái loại thú. Một con sư tử mà khi mà ban sáng á, nó ra khỏi cái hang á, nó đứng mà nó gầm ra một tiếng á, tất cả muôn thú, từ loài voi, hổ cho đến những muôn thú khác, đều phải là sợ hãi mà nằm mọp xuống. Thì sư tử Phật là tượng trưng cho cái tướng của Ngài, cũng như là cái tiếng của âm thanh của Ngài, nó bao che đến tất cả muôn trùng dạng loại chúng sinh. Và sư tử Phật cũng có ý là tôn xưng Đức Phật là một bậc từ tôn trong 6 cõi phàm và 4 cõi thánh. sáu cõi phàm đây là coi như là kể từ thế giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và trời. Bốn cõi thánh thì cõi thánh thứ nhất là A-la-hán quả, cõi kế tiếp là cõi Bích Chi, rồi cõi cái tiếp nữa là cõi Bồ Tát, và sau cùng là Diệu Giác. Bây giờ nói về Phật danh quan. Tại sao có danh hiệu là Phật danh quan? Có nghĩa là cái danh của Đức Phật, cái tôn xưng của Đức Phật mà tất cả các chư thiên ở vô lượng thế giới cũng như tất cả những người ở trong thế giới này đều nghe danh của Ngài, giống như là một cái mặt nhật mà nó rôi rội khắp cả muôn ngàn thế giới vậy. Đó là danh quan Phật. Rồi Phật Đạt Mạ. Đạt Mạ ở đây, chữ Đạt Mạ theo nghĩa của Hán văn đó, nó có nghĩa là phép tắc. Có nghĩa là một vị Phật là luôn luôn không có biết phạm những cái pháp tắc mà của chính mình, gìn giữ làm cho thân tâm, thân và tâm nó đều được sự trong sạch và nó chứng đặng cái pháp giới, pháp thân. Ý nói là tất cả chúng sinh đều bị vô minh che đậy, nhưng nếu mà mai này mà mình có sự đại giác ngộ thì mình làm cho cái sự vô minh đã tan đi, thì cái thân tâm của mình nó không gọi là thân tâm bình thường nữa, mà gọi là pháp giới tàn thân. Chẳng hạn như quý vị thường tụng kinh A Di Đà đó, thường tụng pháp giới tàn thân A Di Đà Phật, là có nghĩa là mình xưng tán cái pháp thân của chư Phật nằm ở trong pháp giới tính. Bây giờ nói về Phật Pháp Tràng. Pháp Tràng có nghĩa là Đức Phật, cái công đức của Phật cao dồi dồi, người và trời đều kính trọng. Tràng đây là giống như là cái tràng phan vậy đó. Pháp Tràng là một cái vị mà kêu là quyên thâm về cái pháp, cũng như là được như là giống như là cái tràng phan mà che rộng hết cho các tất cả các loài thiên nhân và các loài hữu tình vô tình khác, nên gọi là Pháp Tràng. Rồi bây giờ nói về Phật Trì Pháp. Thường thường pháp của chư Phật nếu mà không có người thọ trì thì pháp đó sẽ diệt mất. Do đó cái danh xưng Trì Pháp có nghĩa là những cái phép, những cái pháp màu ở trong cái đạo luôn luôn được chư Phật hộ niệm và truyền khắp ba đời, không để cho dứt mất. Ba đời đây là quý vị biết là quá khứ, hiện tại và vị lai. Từ xưa tới nay chư Phật ra đời vô số kiếp, nhưng mà chưa bao giờ mà Phật Pháp mà nó có thể bị hủy diệt hết. Cũng như mình đang ở cái thời này mà Đức Phật gọi là thời mạt Pháp, nhưng mà sau đây thì cái Pháp nó sẽ trở lại về Thượng Pháp. Là tại vì sao? Là tại vì Đức Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất sẽ giáng hạ để mà làm Phật, để mà tuyên dương lại cái Phật Pháp. Do đó quý vị nên nhớ rằng sống ở thế gian này Phật Pháp sẽ không mất. Nó có một cái khoảng trống mà cái thời gian đó là để thời gian để cho chúng sinh có đủ cái thời gian để mà tiến hóa. Sau cái thời gian tiến hóa đó thì các chư Bồ Tát đều xuống để mà tiếp độ những chúng sinh đó cả. Như vậy thì quý đại chúng đã thấy rằng chư Phật ở hạ phương đã dùng cái tướng lưỡi rộng dài che khắp tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật tán thán công đức này. Do đó quý vị cố gắng giữ sáu chữ lục tự Di Đà để mình trì niệm, hầu mình có thể thoát được cái sinh tử luân hồi. Bây giờ nói về phần thượng phương. Xá Lợi Phất, thượng phương thế giới hữu âm Phật, trú dương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, Đại Diện Kim Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Tu La Thọ Dương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Sức Quảng Càng Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới, Thiết Thành Thật Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sinh, Đương Tính Thị, Sinh Tán Bất Khả Tư Nghị, Công Đức Nhất Thiết Chư Phật, Sở Hộ Niệm Sinh. Có nghĩa là: Xá Lợi Phất ơi, thế giới thượng phương cũng có chư Phật, Phật Phạm Âm, Phật Tú Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diện Kim, Phật Tạm Sắc Bảo, Phật Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thụ Dương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, và còn nhiều vị Phật khác, như số cát trong hàng cũng như thế nữa, đều ở tại nước mình và hiện ra tướng lưỡi rộng dài, ra khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: Chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thải chư Phật hộ niệm. A Di Đà Phật. Thì như vậy thì quý vị biết rằng cái kinh A Di Đà được tất cả chư Phật ở 10 phương, 4 phương chánh, 4 phương phụ và thượng phương và hạ phương, các chư Phật đều tán thán cái công đức của Đức A Di Đà Phật, giáo chủ cõi phương Tây. Như vậy thì trên đường tu mình thấy không còn có sự lầm lẫn nữa, bởi vì khi mà người tu về trình độ sẽ được 10 phương chư Phật hộ niệm và giúp cho mình dễ đạt thành cứu cánh niết bàn, hoặc là giảng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Sao gọi là Phật Phạm Âm? Phạm Âm tất nhiên là cái âm thanh của Đức Phật thanh tịnh, không còn tạp nhiễm, và cũng còn gọi là tiếng trong sạch. Nói về cái tiếng mà nó thanh tao, mà nó tốt đẹp, có thể nói là tiếng của con chim ca lăng từng già. Tiếng của con chim ca lăng từng già nó rất là hay và du dương. Nhưng mà nếu mà so với phạm âm của Đức Phật thì cái tiếng nó còn thua xa. Tiếng Đức Phật khi mà vang lên thì mọi chúng sinh đều nghe tiếng này, thân tâm đều được thanh tịnh, và tất cả những phiền não mê tối nó sẽ ẩn mất. Do đó công đức âm phạm âm của Đức Phật nó cao siêu dời dời. Có những cái pháp hội khi mà Đức Phật giảng ra một bài pháp, các chư Long Thần Hộ Pháp, các chư Đại Bồ Tát, các chư Hiền Sĩ nghe pháp âm này mà chứng đắc vào những cái pháp như là vô sanh pháp nhẫn. Do đó gọi là phạm âm Phật. Phật Tú Dương, chữ Hán tự gọi Tú Dương có nghĩa là sao vua. Thì quý vị biết ở trên cái bầu trời của mình tinh tú rất nhiều, mà gọi là sao vua thì tức là tượng trưng cho mặt trăng vậy. Mặt trăng tức là sao vua trong các loài tinh tú. Như vậy thì Đức Phật Tú Dương tức là Đức Phật giống như là một sao vua trên cái bầu trời của cái đại thiên tam thiên thế giới này. Và cái sao vua này chính là mặt trăng, nó chiếu sáng và nó sáng hơn những cái gì tinh tú khác. Như vậy thì ánh sáng của Đức Phật bao trùm tất cả tam thiên đại thiên, để giúp cho tất cả chúng sinh đạt đến cái cứu cánh và giải thoát, và đạt được cái niết bàn tự tánh công tâm.